Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ năm, tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi đọc các sách tin mừng, chúng ta thường thấy điều kiện để Đức Giêsu thực hiện phép lạ là người đón nhận phải có lòng tin. Cho nên mỗi khi chữa lành một ai đó, Đức Giêsu thường nói: "Đức tin của con đã cứu chữa con." Nhưng mà với bài tin mừng chúng ta vừa nghe thì lại khác. Phép lạ Đức Giêsu chữa lành người bất tội không chỉ do lòng tin của anh ta mà thôi, nhưng đặc biệt còn do lòng tin của những người khác, những người đưa anh ta đến với Đức Giêsu. Điều đó cho thấy đời sống đức tin của mỗi người chúng ta không chỉ liên hệ với chính mình, nhưng còn có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Có thể nói, người khác có đón nhận được ơn cứu độ hay không, một phần tùy thuộc vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, tùy thuộc vào cách sống đạo của chúng ta. Thật vậy, một đời sống thánh thiện đạo đức của người này luôn có ảnh hưởng tốt đến người khác. Và ngược lại, tội lỗi của người này chắc chắn sẽ gây tác động xấu đến người khác. Chính vì thế, Đức Giêsu mới lên án mạnh mẽ những ai làm cớ vấp phạm cho anh em mình. Thà buộc cối xây vào cổ mà quăng xuống biển thì hơn. Cũng vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa được gửi đến cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Bởi đó, mỗi người chúng ta đón nhận hồng ân cứu độ không chỉ cho riêng mình, nhưng còn để san sẻ cho người khác, còn để trao ban cho tha nhân. Thiết tưởng không có mối liên hệ nào gần gũi và chặt chẽ cho bằng mối liên hệ ruột thịt trong gia đình. Bởi đó, mỗi thành viên trong gia đình cần thấy rõ trách nhiệm của mình đối với đức tin và phần trội của người khác, của cả hàng xóm, bạn bè. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về cha mẹ. cha mẹ có kính sợ Chúa, như tổ phụ Abraham trong bài đọc một hôm nay, thì mới mong có những đứa con đạo đức, biết kính sợ Thiên Chúa, biết tuân giữ giới răn của Ngài. Cha mẹ có sống đạo đức thánh thiện, cha mẹ có sống công bình bác ái, thì mới mong có được những đứa con đạo đức hiếu thảo. Bởi lẽ Đức Giê-xu đã từng nói, cây tốt thì sinh trái tốt. Lạy Chúa, đức tin là hồng ân Chúa ban, nhưng để đức tin đó sinh hoa kết trái, thì cần sự cộng tác của mỗi người chúng con. Xin cho con luôn vững bước trên hành trình đức tin của mình. Amen.
Yeah. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức quốc tế hiệp lực chống lại nạn đói. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tổ chức quốc tế liên kết nỗ lực chống lại nạn đói tiếp tục lan tràn trên thế giới và đừng áp đặt các biện pháp ý thức hệ cho các nước nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị toàn thể lần thứ 43 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, đang tiến hành tại trụ sở của tổ chức này ở Roma. Sứ điệp được Đức ông Chico Arellana, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh tổ chức FAO, tuyên đọc, trong đó Đức Thanh Cha viết: hàng triệu người tiếp tục chịu cảnh lầm than và suy dinh dưỡng trên thế giới vì các cuộc xung đột võ trang, cũng như nạn thay đổi khí hậu và những hậu quả của thiên tai. Vì thế, một hành động quyết liệt và có thẩm quyền để xóa bỏ nạn đói trên thế giới là điều không thể tránh né. Nạn nghèo, chênh lệch, tình trạng thiếu các tài nguyên cơ bản như lương thực, nước uống, y tế, giáo dục, nhà ở là một thương tổn trầm trọng phẩm giá con người. Sự tản cư hàng loạt cùng với những hậu quả khác do những căng thẳng chính trị, kinh tế và quân sự trên bình diện hoàn cầu làm suy yếu những nỗ lực đang được thực thi để bảo đảm sự cải tiến điều kiện sống của con người vì phẩm giá của họ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nạn đói do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay cho đến năm 2030, theo nhiều chuyên gia, sẽ không đạt được trong thời gian hạn định. Tuy nhiên, sự thiếu khả năng đáp ứng trách nhiệm này không được dẫn tới việc biến các ý hướng ban đầu thành những chương trình mới được xét lại mà không để ý đến những nhu cầu thực sự của các cộng đoàn địa phương. Cần tránh nạn thực dân ý thức hệ làm biến thái những khác biệt văn hóa và các đặc tính truyền thống, nhân danh ý tưởng thiển cận về sự tiến bộ. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, cần có hoạt động chung trong tinh thần cộng tác của toàn thể gia đình các dân nước. Không thể có chỗ cho xung đột hoặc đối nghịch, trong khi những thách đố lớn lao hiện nay đòi phải có một lối tiếp cận toàn diện và đa phương. Vì thế, cần có nỗ lực chung của các chính phủ, các xí nghiệp, giới học giả, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và các cá nhân để phối hợp các biện pháp phòng ngừa quyết liệt, hầu mưu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất. Và về phần mình, Tòa Thánh tiếp tục đóng góp để trong thế giới chúng ta không ai bị thiếu cơm bánh hàng ngày và trái đất chúng ta được bảo vệ để tái trở thành khu vườn đẹp đẽ như đã xuất phát từ tay được đấng tạo hóa để mang lại niềm vui cho con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha không quên chúc mừng ông Quốc Đông Ngọc mới được tái nhiệm tổng giám đốc tổ chức FAO.
In Lisbon, 313.000 bạn trẻ ghi danh chung kết tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Đã có 313.000 bạn trẻ từ 151 nước ghi danh chung kết tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Ecclesia của Bồ Đào Nha hôm 30 tháng 6 vừa qua, ban tổ chức cho biết con số vừa nói thuộc vào số 663.000 bạn trẻ từ 204 nước ghi danh sơ khởi, 480.000 sẽ tiếp tục ghi danh trong giai đoạn 2. Ngoài ra, có 22.000 người thiện nguyện ghi danh chung kết cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đứng đầu trong số các tham dự viên ghi danh chung kết là Tây Ban Nha với gần 59.000 người, tiếp theo đó là nước Ý với 53.800 người, nước Pháp hơn 41.000 người, Bồ Đào Nha 32.700 người và nước Mỹ gần 14.500 người. 70% những người ghi danh chung kết cũng xin chỗ trọ và khoảng 90% cần được cung cấp lương thực. Vì thế, ban tổ chức đã ký hợp đồng với các công ty thực phẩm để cung cấp gần 3 triệu bữa ăn. Qua các giáo xứ tại các giáo phận đón tiếp là Lisbon, Santarém và Setúbal, có 7.138 gia đình tình nguyện đón tiếp các bạn trẻ. Tổng cộng, ban tổ chức đã kiếm được gần 473.000 chỗ trọ qua đêm. Theo thống kê mới nhất, có hơn 32.700 người trẻ từ 143 nước đã khởi sự tiến trình ghi danh như những người thiện nguyện, trong đó 22.282 người đã hoàn tất thủ tục này. đã có 737 giám mục, trong đó có 29 hồng y các nước ghi danh đến dự ngày quốc tế giới trẻ này, và con số này còn tiếp tục gia tăng, đông nhất là người Ý với 113 giám mục, Tây Ban Nha 77 vị, Pháp 75 vị, Mỹ 76 và Bồ Đào Nha 45 giám mục. Ban tổ chức đã và đang tiến hành việc may 10.000 áo lễ cho các giám mục và hàng ngàn linh mục tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Trong công trình này cũng có sự cộng tác của các hãng may ở Ý. Về mặt thông tin, đã có 2.069 ký giả các nước ghi danh để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của ngày quốc tế giới trẻ. Dự án thị trấn vui mừng ở thành Bethlehem, trong đó có một khu vực giới thiệu ơn gọi thuộc các phong trào và dòng tu, cùng với một nhà nguyện và 150 tòa giải tội được các tù nhân ở nhà tù Pasok de Ferreira, Porto và Coimbra chế tạo. Ban tổ chức đã trả 43.000 euro để thuê làm các tòa giải tội này, trong đó có tiền công cho các tù nhân. Đã có 2.600 linh mục ghi danh giải tội tại công viên Tha Thứ. Bí tích này được cử hành bằng 5 thứ tiếng là Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Chủ đề ngày quốc tế giới trẻ Lisbon là Đức Maria đứng dậy và mau mắn lên đường, một câu trích từ tin mừng theo Thánh Luca đoạn 1 câu 39. Ngoài các biến cố sinh hoạt chính, còn có nhiều sáng kiến khác, cụ thể là 201 sinh hoạt như các buổi hòa nhạc, diễn thuyết, triển lãm, kịch nghệ, vũ điệu, điện ảnh và thể thao diễn ra tại 90 địa điểm ở các thành phố Lisbon, Loures và các thành thị khác. Tổng cộng, các trình diễn nghệ thuật có các đại diện từ 55 quốc gia.
Xin giáo phận hư hóa, giáo sứ Sơn La làm bác ái tại bản dân tộc Hờ Mông Láo Hả. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, bổn mạng của giáo xứ Sơn La, giáo phận Hương Hóa. Thay vì mở tiệc mừng bổn mạng, cộng đoàn giáo xứ Sơn La cùng với các ân nhân và ban bác ái giáo xứ Ngọ Xá, giáo phận Bắc Ninh đã có chuyến thăm viếng và làm việc bác ái với những người nghèo và anh chị em người dân tộc Hơ Mông tại bản Láo Hả, xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La khoảng 90 km. Các phần quà bao gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm và 3 bịch muối. Tuy không đáng là bao, nhưng mang lại ý nghĩa to lớn cho bà con dân tộc Hờ Mông tại đây trong lúc khó khăn khi nhiều nơi đã thu hoạch lúa nước. Nhưng riêng bản Láo Hả, vì năm nay lượng mưa quá ít, bà con không cấy được lúa nước nên phải đi vào rừng kiếm củ măng ăn thay cơm. Giáo xứ Sơn La đã cảm ơn quý ân nhân, quý ban bác ái giáo xứ Ngọ Xá, giáo phận Bắc Ninh đã đồng hành với giáo xứ trong công cuộc loan báo tin mừng cho muôn dân, nhất là tại những nơi bà con dân tộc còn thiếu thốn mọi mặt về cuộc sống.
Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Bekararai phê bình giới lãnh đạo Liban. Đức Hồng Y Bekararai, giáo chủ công giáo Maronit, tái lên tiếng phê bình giới lãnh đạo chính trị tại Liban sau bao nhiêu tháng vẫn không thỏa thuận được với nhau để bầu vị tổng thống mới cho quốc gia. Đức Hồng Y cho biết ngài cảm thấy xấu hổ khi gặp các phái đoàn đến từ nước ngoài và hỏi ngài bao giờ một vị nguyên thủ quốc gia sẽ được bầu cho đất nước Liban. Đức Hồng Y nói, tôi xấu hổ vì các chức giới lãnh đạo chính trị Liban tự phá hủy đất nước của mình như thể hoạt động chính trị hay tại một hành động phá hoại đất nước. Đức Hồng Y Bekararai đưa ra những lời tuyên bố tiền đầy trong cuộc viếng thăm hôm 1 tháng 7 vừa qua tại làng Kobeyat thuộc miền Akka, cách Beirut khoảng 140 cây số về hướng bắc. Đức Hồng Y nhận định cuộc khủng hoảng chính trị mà Liban đang trải qua là nguồn gốc gây ra các cuộc khủng hoảng khác về kinh tế và xã hội. Ngài nói có nhiều người trẻ bỏ ra đi vì các cuộc khủng hoảng ấy, nhưng lịch sử Liban là một lịch sử về sự cương quyết. Những người trẻ của chúng ta quyết tâm kháng cự và sống còn, vì thế các bạn hãy tin tưởng rằng khi hợp sức với nhau và vượt lên trên những vết thương, chúng ta có thể tái lập sức khỏe, phẩm giá và vai trò của Liban trong môi trường này của thế giới. Theo Đức Hồng Y Bekararai, Liban không thể tiếp tục cùng con đường, cũng như không thể chấp nhận điều này là chúng ta tiếp tục lệ thuộc tất cả những người quan tâm đến chúng ta. Đất nước Liban không có tổng thống từ 8 tháng qua, tức là từ sau khi Tổng thống Michel Sleiman mãn nhiệm hồi tháng 10 năm ngoái. Quốc hội đã nhóm nhiều lần để bầu chọn, nhưng các đảng phái không thỏa thuận được với nhau. Lần bỏ phiếu thứ 12 đã diễn ra hôm 14 tháng 6 vừa qua, nhưng cũng thất bại.
Tin Roma, hội nghị quốc tế các vị quản đốc đền thánh tại Roma. Bộ loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản của việc truyền giáo đang chuẩn bị hội nghị quốc tế kỳ 2 các vị quản đốc và chức sắc của các đền thánh nhóm tại Roma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm nay với chủ đề Đền thánh, nhà cầu nguyện, tiến về năm thánh 2025. Hội nghị sẽ diễn ra tại đại thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican, xét về số người tham dự đông đảo. Trong số các diễn giả có cha Emmanuel Barocco, dòng Cát Minh Nhạc Phép, giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Theresianum nói về kinh nguyện chuyển cầu. Cha Paul Murray, dòng Đa Minh, giáo sư Đại học Angelicum, trình bày về đề tài kinh nguyện của người tội lỗi. Đức ông Marco Frisina, quản đốc phân cung thánh đường Thánh Sicilia ở Roma, nói về chủ đề làm thế nào cầu nguyện với âm nhạc và thánh ca cùng nhiều diễn giả khác. Đặc biệt, vào ngày chót của hội nghị, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, là vị điều hành công cuộc chuẩn bị và tiến hành năm thánh 2025, sẽ trình bày về đề tài các đền thánh trước năm thánh hy vọng. Sau cùng, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tin Ethiopia, Đức giám mục tại Tigray kêu gọi quốc tế tái lập cứu trợ lương thực. Đức cha Tessa Selassie Medin, giám mục giáo phận Adikrat, thuộc miền Tigray bên Ethiopia, khẩn cấp kêu gọi các tổ chức quốc tế mở lại chương trình trợ giúp lương thực cho miền Tigray đang bị nạn đói đe dọa trầm trọng. Trong thư gửi tới chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc và cơ quan cứu trợ USAID của Mỹ hồi cuối tuần qua, Đức cha viết, nhân danh tình nhân đạo, các vị hữu trách đừng lên án tử cho những người đã cố gắng sống còn sau cuộc xung đột võ trang kinh khủng và nay đang chết đói. Từ tháng 4 năm nay, các tổ chức quốc tế đã ngưng chương trình cứu trợ lương thực vì có những phúc trình nói về những vụ ăn trộm đồ cứu trợ. Liên Hiệp Quốc thông cáo những biện pháp an ninh chặt chẽ hơn để giúp các đồ cứu trợ thực sự được đưa tới những người đã cần được giúp đỡ. Đức cha Medahin mạnh mẽ lên án những vụ ăn trộm viện trợ và nói rằng hình như một số người không cầm hãm nổi lòng tham lam đến độ ăn cắp lương thực của những người tản cư và tuyệt vọng. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và vô nhân đạo. Trong thư, Đức cha Medahin nhắc lại cuộc nội chiến tại miền Tigray tàn phá tại đây cho đến cuối năm ngoái giữa quân đội chính phủ và các dân quân tại địa phương. Nhà cửa và đồng ruộng của dân chúng bị phá hủy và lương thực bị cướp bóc. Ngài kêu gọi mở lại chương trình cứu đói và nhấn mạnh đến nhân quyền được có đủ lương thực. Ngài biết, nhân danh tình nhân loại chung của chúng ta không bao giờ được để cho lương thực bị tước đoạt khỏi những người không có lương thực và đang cần nó để sống còn. Điều này phải được áp dụng cho những người phạm pháp và đầu cơ lương thực, cũng như những người giàu có và ảnh hưởng có thể quyết định về việc phân phối lương thực. Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã ký Hiệp định Hòa bình hồi tháng 11 năm ngoái. Hơn 100.000 người đã bị thiệt mạng trong 2 năm nội chiến và hòa bình tại miền này vẫn còn bị coi là mong manh.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Giữa những đêm ba buồn phàn trong cuộc sống, con luôn cần một mối tình, một mối tình chân thành đỡ nhanh hơn. Vì cuộc đời lênh đênh như sóng vỗ, và tình đời mong manh như làn khói. Con biết tình đâu một mối tình thâm sâu để cho con vừa đầu. Khi đời con nát tan, khi đời con ngã đầu, con mong chờ một tình yêu đơn thương. Mối tình này con đi tìm là mối. Muôn đời tình ngài như biển khơi, giữa những gian nan buồn phiền trong cuộc sống, con luôn cần một tấm lòng, một tấm lòng trao về phút tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt khích lệ những người trẻ vươn đến sự thánh thiện như các vị thánh trẻ trong giáo hội. Các vị thánh đó là phản ánh quý giá của Đức Kitô trẻ trung, chứng tá sáng ngời của các ngài khích lệ và đánh thức chúng ta khỏi cơn mê. Các ngài thực sự trở thành những ngôn sứ đem lại sự thay đổi qua sự thánh thiện của người trẻ. Giáo hội có thể làm tươi trẻ lại lòng sốt mến thiêng liêng và khí thế tông đồ của mình. Dầu thơm thánh thiện lấy từ đời sống tốt lành của vô số người trẻ, có thể chữa lành các vết thương của giáo hội và của thế giới, đưa chúng ta trở về với sự viên mãn của tình yêu tinh khôi thuở ban đầu. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Maria Goretti, một vị thánh trẻ đã được chịu tử đạo để bảo vệ sự trinh khiết cả tâm hồn lẫn thể xác vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Thánh Maria Goretti sinh năm 1890 trong một gia đình nghèo ở miền Corimando, nước Ý. Maria Goretti trải qua thời thơ ấu cực khổ, từ nhỏ đã phải giúp mẹ làm công việc nhà. Chị Thánh là người có đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện. Năm lên 12 tuổi, chị bị Alexander, một chàng trai láng giềng mù quáng, buông những lời dụ dỗ. Anh ta muốn chiếm đoạt và làm hoen ố sự trong trắng của chị. Bị cự tuyệt quyết liệt, anh tức giận sát hại chị. Chị thà chết chứ không phạm tội, không khuất phục trước hành động xấu xa tội lỗi. Ngày hôm sau, trước khi chút hơi thở cuối cùng, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, chị đã tha thứ cho kẻ sát nhân và còn cầu nguyện cho anh được ơn hoán cải. Hành động cao cả này đã cảm hóa được con người của anh. Thánh Maria Goretti là hình ảnh của người thiếu nữ trong trắng tựa thiên thần. Chị Thánh đã chiến đấu anh dũng mà không hề phạm tội. Với ý chí kiên cường, chị đã luôn tin tưởng cậy trông vào ơn Chúa đến nỗi hy sinh cả mạng sống và không mất vinh quang tử đạo. Sống trong một xã hội đề cao hưởng thụ khoái lạc, gương sáng của Thánh Maria Goretti thật đáng cho chúng ta noi gương bắt chước. Ít nhiều trong cuộc sống, chúng ta cũng trải qua những cơn cám dỗ như thế. Nhưng chúng ta có tin tưởng vào ơn Chúa nâng đỡ để lướt thắng không? Để thắng vượt cám dỗ không phải là một điều dễ. Đó là cuộc tử đạo liên lỉ từng giây phút. Cũng không phải chỉ có cố gắng của bản thân, mà cần sự cầu nguyện, kiên trì và ơn Chúa giúp. bởi lẽ con người chúng ta luôn thích hướng chiều theo sự xấu, sự dễ dãi, ngại chiến đấu, sợ thương đau. Chính Đức Giêsu dẫu là con Thiên Chúa, cũng đã trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt trong tranh của phận người. Nhưng Ngài đã chiến thắng vinh quang nhờ sự vâng phục ý Cha và đời sống cầu nguyện, như một đóa sen giữa bùn mà không bị nhơ uế và luôn tỏa hương thơm ngát. Đời sống của Thánh Maria Goretti đã tỏa ra hương thơm thánh thiện, sẵn sàng lấy mạng sống của mình mà làm chứng cho tình yêu của Đức Giêsu. Đúng độ nhan sắc tuyệt mỹ, giữa tuổi hoa niên tràn đầy sức sống, chị Thánh đã dâng trọn vẹn cho Chúa quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa ấy đã đi vào vĩnh cửu. Chị Thánh mãi tươi trẻ trong tình yêu của Thiên Chúa. Noi gương Thánh Maria Goretti, ước gì mỗi người chúng ta, đặc biệt những người trẻ, biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa dạy. Đừng dễ dãi buông mình theo những thú vui thấp hèn, cũng đừng để cho mình bị tật xấu lôi kéo mà ngả theo những cơn cám dỗ ngọt ngào của thế gian. Hãy vươn tới nếp sống trọn lành, tập luyện nhân đức bằng cách giữ gìn ngũ quan, hãm dẹp ước muốn xấu. Những nhà giáo dục, những bậc làm cha mẹ trong gia đình, phải học sao cho biết dùng đường lối ngay thẳng, khôn ngoan thánh thiện và mạnh mẽ giáo dục những người con Chúa đã ban, đồng thời giúp chúng biết sống các giới răn của Chúa. Lạy Thánh Maria Goretti, Ngài thật xứng đáng lãnh ngành thiên tuế, Thiên Chúa đã dành cho ai sống trung tín với tình yêu Chúa. Xin cho mỗi người chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện, biết ý thức thân phận con người mỏng giòn yếu đuối, biết gìn giữ tư tưởng, ước muốn của mình vâng theo ý muốn của Chúa. Amen.
Những lúc cô đơn nhọc nhằn trong cuộc sống, con luôn cần một khát vọng, một khát vọng cho đời mãi xanh tươi. Vì cuộc đời những mưa giăng khắp lối, và lòng người đôi khi hay lừa dối. Như nước chiều lên ngọn sóng đùa tranh vênh, lối đi con gập ghềnh, giáo đường giao bằng tay, tâm hồn con giá lạnh. Con mong chờ một niềm tin sáng soi. Mỗi tình ấy con đi tìm là mỗi tình Giêsu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài như biển khơi. Con đi Ngài trong chân thế, con như được Ngài vỗ về, được vỗ về khi là phước đơn côi. Vì đường đời đôi khi con vấp ngã, mà chân đời vai luôn mang thật giá. Thưa Chúa đi con nguyện theo đến cùng, trong hy vọng nương đầy trong Chúa thôi. Mỗi tình ấy con đi tìm là mỗi tình Giêsu, chỉ có Ngài là nét đẹp thiên thu. Ngàn năm dẫu qua tình yêu chẳng phai nhòa, qua muôn đời tình Ngài. Mỗi tình ấy con đi tìm là mỗi tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.